hôm nay mình học cái giới thứ 10 phải không? Chứa khí cụ sắc sanh. Nói là nó là chứa thôi. Còn nếu mà sắc sanh đó là phạm tội trọng. Bây giờ là chứa là cái duyên để cho họ họ gây cái tội sát. Nên ở đây nó là cái duyên thuộc về cái giới kinh. Nếu là Phật tử thì không được cất chứa những binh khí như dao, gậy, cung tên, búa giáo, vân vân và những dụng cụ sát sanh như chài, lưới, rập, bẫy cho đến cha mẹ bị người giết vẫn không được báo thù. Huống gì lại giết hại tất cả chúng sanh cũng không được cất chứa những khí cụ sát sanh. Nếu Phật tử cố ý cất chứa thì phạm tội khinh cấu. Là dầu cha mẹ bị giết cũng không được báo thù. Cái thầy này nhớ cái chuyện của Pháp Nhiên Thượng Sư ở bên nhà Nhật mà đưa ra về Pháp Môn Tịnh Độ theo tư tưởng của Ngài Thiện Đạo. Ngài khi mà dường như là 10 tuổi thì ông cha ông bị bắt, bị bắt mà tử hình. Thì trước khi tử hình thì ông kêu Ngài Pháp Nhiên đến đó. Ngài nói, ông cha nói là cha hôm nay trả cái báo mà nhiều đời kiếp cha đã tạo ra, thành con đừng báo thù. Đây là cha trả cái nợ trước của cha đã dai. Lấy ơn báo quán thì quán nọ tiêu tan, mà lấy quán báo quán, quán nọ chập chồng. Thành là nếu mà báo quán thì đời này qua đời khác nó không có hết được. Thành khi mà chúng ta về học Phật Pháp á, thì nên nghĩ rằng cái nhân quả nó ba đời. Thành thì rồi á, nếu mà ai có coi cái của cô Hạnh Đôn mà cổ viết tâm sự Minh Lệ chắc cũng có coi, là cái truyền giao coi á, có cả một cái đời này từ vô tu 16 tuổi chưa từng có một cái tâm giết một con kiến nữa. Nhớ cái tâm giết con kiến mà là ăn chay rồi là viết sách để khuyên, hoàn toàn làm thiện, làm sao cho mọi người được tin nhân quả. Nhưng cơ cổ trả cái quả cuối đời trong một đời này quá nhiều nhỉ, rất là đau khổ. Thì cũng không có hận, không có trách, tại vì biết nhân quả, hay biết rằng là kiếp trước, những nhiều kiếp trước là mình đã gieo rất nhiều, dầu có giờ đời này mình không có cái gieo cái nhân, nhưng mà cái quả báo nhiều kiếp trước mình đã tạo, giờ mình vui vẻ để mà trả. Nhớ vui vẻ để mà trả chứ không có ân hận, không có lo, không có một cái nào mà không có cái nhân. Cổ viết một cái đoạn lắm để mà coi trong đó cái thuật lại của cổ, có tâm sự trong đó. Đó là nhân quả, mới biết là nhân quả ba đời như vậy. Cũng như Ngài Giới Hiền là trụ trì, là Ngài đau mà coi như là muốn toan tự vẫn, mà nhờ Đức Quan Âm là hiện tới rồi nói quá khứ của Ngài là nhiều đời mà làm vua vậy, giết chúng sanh rất nhiều, giết hại rất nhiều. Nhờ một đời này hoằng dương Phật Pháp mới là từ cái nghiệp nặng mà chuyển thành nghiệp nhẹ, chỉ mà đau thôi. Thì ráng chờ 3 năm sau có Huyền Trang ở Trung Quốc đến, là chúng nhớ không có một cái gì mà không có cái nhân. Thành do đó dầu chúng ta hiện tại chúng ta chịu những cái quả báo mà đời này chúng ta thấy không có, nhưng mà từ quá khứ chúng ta đã nhiều, từ vô lượng kiếp không bao giờ mà thấy cái nhân quả mà nó mất hết. Anh đại chúng nhớ cái đó là cái rất là quan trọng, chúng ta biết về cái đó. Biết như vậy rồi cái hiện tại mình bớt gây những cái gì mà ở tương lai đi. Mới trong kinh mới nói muốn biết quá khứ như thế nào, nhìn cái hiện tại mình đang thọ. Muốn biết tương lai như thế nào, nhìn cái hiện tại mình đang gây. Đó là nếu mình biết như vậy thì cái người tu dầu nghèo khổ, dầu gặp hoạn nạn cỡ nào mình cũng không có trách. Mình vui vẻ, mình cam chịu những cái phần đó. Phải nhân quả ba đời, chứ không phải nhân quả của một đời. Nhiều người nhìn cái nhân quả một đời này thôi, ngay thì cái đó nó không có trúng. Mà nhớ cái định nghiệp thì không có chuyển được. Nhớ định nghiệp không có chuyển được, mà bất định nghiệp thì có thể chuyển được. Cái định nghiệp thì coi như dầu đó là mình chứng Bồ Tát hay chứng A-la-hán thì cũng phải trả cái định nghiệp mà đó. Đó là tiền thân các vị tổ sư chúng ta, như thầy sư ưa kể là ngài An Thế Cao đã hai ba đời vậy mà trả cái mạng người rất nhiều luôn đó. Coi như một Kiền Liên là thần thông đệ nhất như vậy mà khi cuối đời rồi phải trả. Cũng như là Kalu Đại Di, chúng ta học luật cũng vậy, cuối đời cũng phải trả về cái mạng bị cướp nó giết. Thành cái khi mà chúng ta biết cái nhân quả rồi á, chúng ta sẵn sàng không có than trách, mà cũng không có buồn phiền, vui vẻ để mà trả. Thành cô Hành Đoan cũng viết được con muốn mấy cái chữ mà cô sẵn sàng vui vẻ để mà trả từ cái quá khứ. Trong này cái giải thích chữ cái từ dương mau, còn gọi là giáo, còn phải thương dài, còn quyến là thứ lưới dùng để bẫy những loài thú, đó là cái lưới võng. Cha mẹ bị giết còn không được báo thù, nêu việc lớn để so với việc nhỏ. Thì giới này đủ hai nghiệp tánh và giá. Vì phương tiện mà giết lại kết tội khinh cấu, tùy lúc mà hại vật lại kết tội sát. Các nhà phương tiện, những lưới, những cái vật đó đều là có phương tiện để giết ha. Nên đây nói là khinh cấu. Bảy chúng phạm khác nhau. Ngày xưa Phật khai cho quốc vương dương tử được cất chứa các khí cụ, nhưng kẻ đạo người tục thì cấm chứa các khí cụ sát sanh. Tại vì cái bổn phận, cái trách nhiệm của nhà vua để bảo vệ tới sự hạnh phúc an ninh của một nước, thì nếu mà mình không có mà cho chứa khí cụ thì là binh khí làm sao mà giữ trọn được đất nước, thì cái đó là Phật khai cho. Mà Phật khai có cái ý là quốc vương chứa, không phải cũng có tâm sát, nhưng mà để bảo vệ cái sự hạnh phúc của tất cả mọi người. Thầy Phật khai đại thừa tiểu thừa giống nhau, khai giá hoặc khuyến khích người về giới sát, hoặc mua hoặc xin những khí cụ này để cất giấu hay quỷ bỏ càng tốt. Ở cái mặt nào nó cũng có cái tiêu cực và cái tích cực. Tích cực là luôn luôn lúc nào cũng là tìm mọi cách để mà làm lợi cho chúng sanh. Quả báo như giới sát ở trên đã nói, lý giải quán hạnh ba giáo trước đều là khí cụ của lý sát. Sám hối chứa khí cụ về sự thì dùng tác pháp sám, chứa khí cụ về lý thì dùng vô sanh sám. Thì mình học hôm trước rồi, có là cái vô sanh sám nó có và cái lý còn có sự và sám hối về cái Bồ Tát giới, nó có hai là sự và lý. Nếu là sự Thì có là sám hối về cái hình thức là tác pháp. Còn nếu mà về lý thì nó có tới là ba bốn thứ sám, là vô sanh sám, là thể gì thứ đệ sám, vân vân. Những cái trong đó mình để coi lại những cái bài cũ. Thu chứng bậc sơ quả trở lên thì bỏ hẳn trước khi cụ về sự. Tại vì mà chứng tại hàng sơ quả thì coi như là liên ngộ sát, không còn cái ngộ sát nữa. Thành là trong luật mới nói là khi mà cuốc đất hay là cài ruộng hay là côn trùng luôn luôn lúc nào cũng cách lưỡi cuốc hay lưỡi cài từ 2 đến 3 tấc, là bỏ hẳn trước khi cụ về sự hàng thập trụ và viên của viên giáo, thì bỏ hẳn khí cụ về lý. Cái thập trụ này thì mình biết là từ cái thuộc về cái tam hiền, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng. Mà thập tín là thuộc về ngoại phàm, ta không có kể. Từ cái thập trụ, cái thập hạnh, rồi mới thập hướng. Nếu mà tam hiền mình đoạn thì kiến và tư hoặc nó đã hết, đó là cái là chứng a la hán. Còn nếu mà tiến lên cái là hạt cái bồ tát á, phải đoạn về vấn đề trần sa hoặc và nó vô minh hoặc trong đó, là tánh ác chính đến bậc chỉ quán viên đốn mới là khí cụ giết hại rốt ráo. Cái này nó ngộ quá đi. Mười giới cần anh học hết lòng kính trọng công việc. Đây là tổng kết mười giới của một đoạn về cái mười giới khinh đầu tiên ở trong này. Đây cái giới thứ 11 là đi sứ. Nếu là Phật tử thì không được gì quyền lợi mà có ác tâm đi làm sứ mạng cho hai nước tập hợp quân trận đem binh đánh nhau, khiến cho vô lượng chúng sanh bị giết hại. Đúng ra Phật tử còn không được vào qua lại trong quân trận, huống làm mâu giới chiến tranh. Nếu Phật tử này cố làm thì phạm tội kinh cấu. Cái đi sứ là cái bây giờ thấy nó là cái như cái bộ ngoại giao nha. Là nếu mình đi mà tìm mọi cái phương tiện mà để hai nước là hòa bình thì cái việc nó có phước lớn nhất. Còn là cái đi sứ mà mình gây cái sự chiến tranh, ví dụ như muốn bán vũ khí chẳng hạn, mình tạo điều kiện cho hai nước chiến tranh để mình có lợi, thì cái đó là cái mà nó cái giới này muốn nói. Nên là đây là vì quyền lợi mà có ác tâm đi làm sứ mạng cho hai nước tập hợp quân trận. Mà ác tâm vì quyền lợi là nói rõ chẳng phải nhân duyên hòa hợp để dứt cái sự đấu tranh. Cái này thì mình thấy cái thời mạt pháp này tất cả cái phạm vi nào để chúng thấy là cái ác tâm nó nhiều hơn. Hình như là cái thiện ý, ví dụ như cái ác tâm mà cái buôn bán là vấn đề mà lương thực cách nào, mọi phương diện ở trong xã hội ấy, nó đều là có những cái thành phần mà ác tâm rất nhiều. Thí dụ mình là cất chứa những cái lúa gạo hay những cái gì vật chất á, trong có chiến tranh, trong ta thất mùa, để mình bán ra để mình cầu lợi, thành là đa số vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà có ác tâm, vì quyền lợi đó, là nói đó là nói rõ chẳng phải là nhân duyên hòa hợp để chấm dứt sự đấu tranh. Không được vào trong quân trận, bởi vì trong quân trận ồn ào, phức tạp, chẳng phải nơi Phật tử đến, cho nên nêu ra kinh sổ để so sánh trọng tội. Thì trong giới tỳ kheo mình thấy dường như có ba giới. Không được vào trong quân trận, rồi được vào trong quân trận không quá mấy đêm đó. Đó là liên quan đến cái vấn đề quân trận của cái giới thinh văn. Mà cái quân trận cái này là nếu mà vào trong quân trận cả các Phật tử thì gọi là Đức Phật cũng là cấm cái chỗ mà cái chỗ mà không phải là yên ổn một cái người Phật tử, là môi giới chiến tranh. Thầy Mạnh Tử nói, nay nói là lương thần, xưa gọi là tai sai. Giặc có nghĩa là hại. Nếu khởi binh đánh nhau thì chắc chắn nhân dân bị tổn hại. Mà dân là gốc của nước, hại dân là hại nước. Đây là cái lời của thầy Mạnh Tử đã nói. Mấy huynh đệ dường như chưa ở trong cái thời gian chiến tranh, phải không? Có một chế độ thôi. Thầy ở là hai chế độ này. Cái chiến tranh là cái mà rất là khổ sở, có làm ăn gì được mà sợ lắm. Cái là cái hòa bình là cái mà hạnh phúc nhất. Thành đó là nếu mà ác mà ai gây ra vấn đề về chiến tranh, mình thấy cái đó rất là độc hại, làm đau khổ. Nhưng mà họ ác tâm, họ gây ra để mà có lợi cách này cách khác. Giới này đủ hai nghiệp tánh và giá. Việc chế cấm chính là quyền lợi. Nếu Phật tử làm việc này gây ra nguyên nhân sát hại lẫn nhau, thì theo mỗi việc, mỗi lời nói mà kết tội khinh. Nếu mà do giận dữ thì thuộc về giá, giới sát. Còn nếu do tham lam, cướp đoạt tiền của thì thuộc về cái giới trộm. Thành là cái chiến tranh và ba cái phần này là do tham sân si, mình muốn xâm lăng cái nước khác, muốn cái quyền lợi cái này cái khác. Là thường thường á, cái tham nó khởi lên không được thì nó sân, mà sân thì si với là tham với si với sân á, nó liền theo đó. Tham do si mà sân cũng do si. Si là tất nhiên không có trí tuệ, không có phân biệt. Si nó đằng theo, nó đi theo sát về hai cái phần đó. Thành cái này là cái căn bản phiền não từ cái quá khứ. Mình thấy hoàn toàn là cái vấn đề quyền lợi hay vấn đề mà nó tham của những cái nhà lãnh đạo mới xảy ra những cái việc mà chiến tranh cách này cách khác thôi. Bãi chúng phạm giống nhau, đại thừa tiểu thừa đều cấm. Khai giá như ngày Ẩn Phong phi tích trưởng để ngăn việc chiến tranh giữa hai quân đội. Ngài Đồ Trừng xem bói cái linh để dứt trừ tai nạn. Trong này là ngày Ẩn Phong á, ngày đang đi đường thấy hai nước dàn quân đánh nhau. Ngài mới là cái phương tiện cầm tích trượng, ngày bay lên trên không giữa hai cái trận đó. Bay lên trên không rồi là quân đội hai bên họ thấy lạ, họ cứ nhìn cái tâm mà chiến đấu của hai bên quân đội đó, nó hạ xuống. Là coi như là đó là trong này có đưa ra cái ngày Ẩn Phong dùng cái tích trượng mà để ngăn hai bên mà chiến tranh đó. Còn ngày Phật Đồ Trừng là bói cái linh để trừ sự tai nạn, đó là cái phương tiện thôi. Trong này cũng có là cái chuyện cũng có như là ngài Trần Tôn Giả ở Lục Châu á, khi mà cái thành bị kẻ giặc nó bao vây, dân chúng rất là sợ đi. Trong lúc đó là ngài Trần Tôn Giả mới là có cái ý làm một chiếc dép thật lớn treo ở ngoài cửa thành. Khi mà giặc nó đi trên đó là họ thấy trong này là chắc có một cái vị thánh nhân mà có cái chiếc dép mà nó lớn như vậy, rồi tự động họ rút về. Thành ở trong kinh, trong luận cũng có đề cập đến cái Trần là Trần Tôn Giả đã ở Lục Châu á. Có gì cái phương diện đó, đó là những cái hàng đó, những hàng Bồ Tát thôi. Đánh nhau gây ra tổn thương nên bị quả báo bậc thượng phẩm. Là về quả báo, đánh nhau gây ra tổn thương nên bị quả báo bậc thượng phẩm. Tất nhiên là cái giới sát thượng phẩm. Nói lời ác, nói đâm thọc, giết chết người để được lợi thì bị quả báo thượng phẩm về tội giết và tội trộm. Lý giải Phật tử không nên giao kết với nước vô minh, cái này nói lý nè. À, cái nước vô minh là mình không giao kết với nước vô minh, qua lại quân trận phiền não, nếu qua lại đều mắc tội. Đây nói về cái lý, nói về cái vô minh là mình không có giao kết với cái loại vô minh, qua lại những cái quân trận phiền não. Về sám hối, về sự đi sứ thì dùng tác pháp sám hối, về lý thì đi sứ thì dùng vô sanh sám hối. Về tu chứng, từ hàng sơ quả trở lên thì không còn làm việc đi sứ. Về sự, bậc phần chứng của tướng giáo không được đi sứ về lý. Tánh ác đi sứ về sự như ngài Độ Trừng, hoặc đi sứ về lý thì dùng phương tiện phá trừ nước vô minh, dùng thiện xảo để dẹp quân phiền não. Ngoài ra Bồ Tát còn phải vào trong nước vô minh, giao kết với quân phiền não để độ sanh. Đó là nói về hai mặt, cái tích cực và cái tiêu cực. Cái Phật Độ Trừng có một lần vào trong nhà vua là ăn cơm với hoàng hậu với nhà vua, đang ăn như vậy nói với hoàng hậu cho xin tô rượu. Thành ra ở trong cái bàn ăn đó ta dưng ta không biết ngài muốn làm gì. Rồi họ đem ra tô rượu, ngài mới đổ xuống dưới đất, lấy chân chà chà lên. Thì mấy tiếng đồng hồ sau, có tin là có một cái nơi đó bị hỏa hoạn. Rồi ngay lúc đó có một cái đám mây mưa xuống để mà cứu cái hỏa hoạn đó, mà nghe cái mùi rượu không à, là báo về cái triều đình như vậy. Đó là việc làm của Phật Độ Trừng. Những cái vị mà coi như là chứng ngộ, rồi coi như là cái gì, cái độ sanh đại chúng giới, là cái việc độ sanh của các ngài nhiều cái phương diện, nhiều cái phương diện mà là mình thấy độ sanh. Mà trong kinh có nói là những cái hàng Bồ Tát mà cái những người đó đã đoạn những cái phiền não, không bị còn trói buộc đó, mà dùng tất cả mọi phương tiện để độ sanh, đó là mới lợi ích chúng sanh. Còn chúng ta đây là chưa có dẹp được cái phiền não, mà chúng ta xuống độ sanh thì khó. Mình độ chúng sanh chưa được mà chúng sanh độ mình. Thành cái thấy từ quá khứ tới giờ đại chúng nhớ là một vị mà độ sanh đó là vì cái nguyện lực, mà cái nguyện lực thì không còn cái nghiệp lực nó ràng buộc. Còn bây giờ mình nói là mình độ sanh nó khó, thầy thấy là nó khó. Bây giờ là mình chưa có đủ những cái mà cái ngũ dục nó lôi cuốn. Thầy thấy rất nhiều nha. Thành là xưa các vị tổ thì đấy là hoàn toàn là hết đắm trước, làm chủ được mình, mà làm chủ của mình mà nó thật sự là phải thật sự cả. Cũng như trong cái giới đại vọng ngữ đó, cái gì trường hợp mà làm làm mình tưởng mình chứng ngộ, nhưng thật sự cái đó là nó chưa chứng ngộ. Thành là nó khó lắm chứ không phải nó dễ. Thành cái việc mà độ sanh á, chúng ta không có gấp. Không có gấp. Mình không độ để chừng nào mà độ chúng sanh nó hết nó gì độ. Chúng sanh không bao giờ mà hết. Như ta nói là nước biển, chờ nước biển là nó hết có mặn, hết có muối, không bao giờ. Nếu còn nước biển thì có mặn, có muối. Chính chúng sanh không bao giờ hết. Càng ngày chúng sanh nó càng nhiều. Thường thường thì rất là ưa nhắc nhở chính mình cũng như nhắc nhở những người khác là mình khi nào mở trói cho người khác là mình không bị trói. Chứ mình đã bị trói làm sao mở trói cho người khác. Thì đâu xuống đây vì cái nguyện lực chứ không phải cái gì cái nghiệp lực. Mà hoàn toàn chúng ta đi xuống về cái nghiệp lực không? Bằng nghiệp lực thì có bị nghiệp lực nó sai sử. thành 81 và 88 cái sử là sử là hoặc á, nó sai sử mình không có làm chủ được. Thành là chúng ta coi như là vì chúng sanh, chứ không phải là vì mình, là vì chúng sanh mà là mình phải tu, tu rồi và là độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh khi nào mình đã làm chủ được tất cả, cả cái sự tu của mình cũng vậy. Mấy thầy đôi khi cũng là có cái tâm thao thức là độ sanh, chứ không phải là trên miệng họ nói thao thức thiệt. Nhưng mà rốt cuộc rồi là mình chưa có đoạn được những cái ái dục của mình, chưa có rốt ráo thì gặp cái duyên nó phát sinh. Thành là khi mà nó tu là chúng nhớ là tu là phục chưa được, thành ra cái thập tính ta không cho vào cái nội phàm này vậy. Còn ngoài đó là phục phiền não, mà phục thì có cơ hội mà nó trở lại. Như mình lấy miếng đá mình đậy cái cỏ, một ngày cái dịp nào đó cái miếng đá được dỡ lên thì cỏ nó phát sinh. Khó lắm, phải là diệt hết rồi chứ là nó phục chưa được. Mà cái hàng thập tính thuộc về phục phiền não, phục phiền não. Thành là khi mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng là kiến hoặc trong ba cõi đoạn hết, mà tư hoặc bị phục mà chưa đoạn. Cả đệ tam quả Na Hàm cũng phục chứ chưa đoạn tư hoặc. Khi mà đoạn hết tư hoặc trong ba cõi chừng đó mới chứng A La Hán. Thành trong kinh mới nói là mình chưa tin mình. Khi nào chứng quả A La Hán mình mới tin, chứ đệ tam quả Na Hàm mình chưa tin. Là chúng nhớ rất là khó chứ không phải dễ. Còn bây giờ mình thuộc về cái hàng nào, chưa được cái hàng nào ở trong cái tam hiền đó, thành khó. Thành khó. Mà các cái vị, tại sao mình nói là các vị là La Hán hay là các vị La Hán, thầy mới nói cái loại thinh văn mà bất định tánh thinh văn, chứ không nói cái loại mà định tánh thinh văn. Định tánh thinh văn là cái hột giống khô, hột giống rang rồi Đức Phật cũng chấp nhận. Cái bất định tánh thinh văn là có cái hạnh của Bồ Tát. Thành là thao thức muốn mau để mà độ sanh, mà ở cõi này thì họ sợ bị cái sự đắm trước, tại vì cái phiền não chưa đoạn hết. Thành những người mà họ tha thiết, họ mau chóng để độ sanh, họ thấy chúng sanh khổ đau khổ họ chịu không nổi. Những người đó thành trong kinh mới nói họ nguyện bản sanh về Cực Lạc để mà thuận duyên tu gấp lên đó, nó lên Phật quả họ trở lại độ. Nên các ngài thì mình thấy các ngài mà là Bồ Tát lớn, thí dụ Đại Trí Văn Thù cũng nguyện sanh về cõi Cực Lạc để mà sớm thành Phật. Ngài Phổ Hiền cũng vậy, ngài Long Thọ cũng vậy, ngài Thế Thân cũng vậy, những bậc đại Bồ Tát không nói chứ, nhưng mà chưa đoạn hết những cái vô minh. Tại khi mà lên thập địa mới đoạn vô minh, pháp thân mới là hiển hiện ra. Thì là khi mà đoạn hết 10 phẩm của thập địa là đoạn vào vô minh, pháp thân mới hiện bài, mới được lên cái bậc đẳng giác. Mà nếu được như vậy về cõi Cực Lạc nó thuận tu hơn, nó thuận hơn về cái mau chóng đến thành Phật. Nên mình nó hỏi tại sao các vị mà đại Bồ Tát mà cũng vẫn cầu sanh về Cực Lạc là ý vậy. Các ngài muốn tha thiết, muốn mau nhanh chóng gì vấn đề độ sanh, nên họ nguyện sanh về đó. Các bậc đại Bồ Tát đều có nguyện sanh về cõi Cực Lạc để cho nó mau chút, chứ huống gì mình. Đại chúng nhớ, huống gì mình nhìn ba cái đó thì phải là học hỏi cho biết rõ, nắm kỹ những cái phần đó. Chứ thầy thấy nha, nhiều cái vị cùng lớp với thầy, cùng trường, cùng lớp ở đây á, tại hồi trước mình ở đây tới 400 rồi. Nhiều vị là đi từ thiện, làm những việc này, việc kia, đổ sanh, hầu rớt hết. Coi như hết, ra đời hết. Nói đại chúng nhớ, nó ra đời hết. Thì nó rất là khó, rất là khó chứ không phải dễ. Thành đa số là ra đời hoàn tục. Tại vì tiếp xúc nhiều, mình không có làm chủ được mình. Nên Hòa Thượng Trí Tịnh thường thường ưa giải ưa nói, nếu chúng ta mà sống trở lại với mình, nhìn trở lại mình, ở yên một chỗ để nhập thất tu, là cái điều đó là cái điều mà là đứng đầu ở trong mọi cái phương pháp. Còn cái sự làm việc là cái việc phụ mà thôi. Mà làm việc thì mình nhớ câu của Hòa Thượng nói, là nếu mà nó là nhập thất tu yên ổn, để mà ngộ tâm ngộ tánh, đó là cái thượng sách, ở yên một mình. Còn nếu thứ hai, những người mà không ở yên được, về cái nguyện mà làm việc độ sanh, thì phải thực tâm là vì chúng sanh chứ không phải vì mình, không ham danh ham lợi, thì cái đó là cái điều kiện tốt, là điều kiện thứ hai. Thành Hòa Thượng dạy thầy mấy chục năm như vậy. Lúc mà Hòa Thượng làm chủ tịch hội đồng trị sự, là không bao giờ trong lớp bà vợ thượng không bao giờ mà khuyên làm việc. Tại chúng nhớ khuyên làm việc, không khuyên, khuyên tu mà không khuyên làm việc, là cái đó. Chứ là làm việc thì phải chạy ngoài, mà chạy ngoài thì mình chưa có được gì thì cái hoàn cảnh ở ngoài nó lôi kéo thôi, nó lôi kéo mình chưa làm chủ được. Thì bao nhiêu đa số làm việc đó vì danh vì lợi đó, danh vì lợi. Nó thành là đại chúng nhớ, nó có những cái danh rồi nó có cái lợi, những cái đó cái mà nó cột trói mình, nó đưa mình đi. Thành ai nó không vì danh vì lợi thì mới hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất về cái vấn đề mà không danh không lợi, mà sợ nhất trong kinh có nói có danh là có lợi. Có danh thì nó có lợi, mà danh đâu là lợi đó. Thành con người mình nó là đắm trước vấn đề mà danh lợi, khó làm chủ được lắm. Mà cái danh nó từ cái thô đến cái tế. Như hôm trước thầy kể cái chuyện mà có một ông quan, là ông làm quan mà rất là thanh lý, ai lo bao nhiêu tiền cũng không nhận, cái gì cũng không nhận. Nhưng một hôm đến cái vị thiền sư á, vị thiền sư mới nói nghe quan là rất là thanh liêm, vật lớn vật nhỏ nhất định là không có đụng đó, là tiếng tâm của quan dân chúng ai cũng mến chuộng, cũng là tán thán. Thì thấy gương mặt con hơi tươi chút, coi như hài lòng cái lời mà ta tán thán, là chúng nhớ của nó là tế tham danh mà tham tế. Thành ra đó là để mình thấy cái tu nó khó lắm chứ không phải dễ, mà chế ngự cái tham, cái là ham muốn nó khó lắm. Cái danh và cái vật chất đó nó đi kèm với nhau. Thành do đó là nếu mà nó thật sự nó muốn đi đột sanh thì mình phải phải làm chủ được mình. Mà làm chủ được mình hiểu được mình. Chứ đôi khi mình hiểu lầm những cái mà nó che lấp, như trường hợp Tăng Thượng Mạng ở trong cái giới thứ tư của Tỳ Kheo á, chúng giống khó. Khó lắm chứ không phải nó dễ. Thành nó sợ. Nó sẽ sợ vô lắm. Thành là do đó chúng ta đó là sống làm sao ở yên, có nhẹ nhàng, mà biết con đường đi của mình, là mình vui với cái bình thường hàng ngày của mình đơn giản, thì có đó là hạnh phúc của đời này. Rồi mình có một con đường, mình chắc chắn cái chỗ mà nương tựa, nhớ có cái chỗ nương tựa của một người xuất gia chúng ta, chứ không phải là đi mờ mờ mịt mịt. Thì nó đa số cái người tu bây giờ là thành một cái nghề, cái đường đi không có con đường đi, rồi cứ thả lỏng như vậy tới đâu hay tới đó, là cuối cuộc đời, đại chúng nhớ, cuối cuộc đời không biết đi về đâu, không biết đi về đâu hết. Tại vì mà không có định hướng, không có một cái chỗ mình nên nương tựa. Thành đại chúng bây giờ nếu mình tu, mình thấy con đường đi của mình có cái chỗ nương tựa, mình thấy đó là hạnh phúc. Có cái hướng đàng hoàng cho mình định hướng. Hay chớ là lên ngày cứ hai thời kinh nữa, cứ mình làm ấy vậy thôi, chứ không biết ngày mai. Ngày mai kia mình khi nhắm mắt rồi đó, mình đi về đâu? Có không biết. Thì cái đó là cái buồn đa số u minh minh vậy đó. Nên nó khó, không có dứt khoát một con đường đi, không có dứt khoát một con đường đi của mình như thế nào. Thì ngoài những con đường chính mà Đức Phật đã vạch ra, mình thấy bao nhiêu cái cõi, bao nhiêu cái cõi, cõi lành, cõi ác, cõi gì cũng có bao nhiêu cõi. Thành là nếu mình không có định hướng một con đường đi của mình, thì chúng thấy thì coi như là theo nghiệp mà đó, theo nghiệp. Đó là nên ngày Quy Sơn mà đó. Tùy theo đó nghiệp mà mình kéo lôi của mình. Thì nếu mình định hướng sẵn một con đường đi đó, là mình để cho cái nghiệp nó hướng theo con đường đó, thì mình nắm chắc con đường đi của mình, thì thấy cái đó cái rõ ràng là một cái hạnh phúc của một cái người tu chúng ta, giàu trẻ, giàu còn đang học, nhưng mà cái hướng của mình nó rõ ràng. Còn nhiều người ở chùa 5-70 năm như vậy, nhưng mà không rõ con đường đi, không biết con đường đi ngày mai mình tới đâu. Như căn cứ vào trong kinh thì nó cứ mơ mơ màng màng, mình học đó. Thiện theo con đường thiện, ác theo đường ác, mà cứ nói vậy thôi chứ không có dứt khoát. Còn mấy huynh đệ mà nó tu, ví dụ như thầy ưa nói hoài, là ví dụ như cõi cực lạc, Đức Phật định hướng rõ ràng, định hướng rõ ràng chỉ con đường mình đi đàng hoàng, là mình nắm chắc tin cái đó, là mình thấy là con đường đi của mình dứt khoát, chứ mơ mơ màng màng cuối cuộc đời. Chứ là cứ mình không có một con đường đi lại chúng nhớ, không biết đi đâu. Thành là lần đầu tiên mà thầy đi máy bay á, hồi năm 68, khi máy bay mà nó lên khỏi cái mây hết rồi đó, chừng cỡ 9-10 cây số phía trên kia, coi như là một cái khoảng không, mà trong kinh có nói là coi như là hư không vô tận, là không vô tận. Rồi cái mà của mình đi về đâu, không có định hướng, mà nó là vô tận mênh mông, không có bờ. Biển thì nó có bờ có mé rồi, chứ là hư không không có. Mà cái thần thức mình mà khi mà nó bỏ cái thân này rồi, nương ở đâu, hướng ở đâu mà nó đi, cả một vấn đề. Cái đó mấy thầy mấy cô phải suy nghĩ. Nó suy nghĩ khi mà thần thức nó rời cái thân này, rồi cái định hướng của nó là cái chỗ nào. Còn nếu mình không có định hướng thì tùy theo nghiệp mà nó lôi kéo. Nhân nhân phụ trái, cường giả tiên thiên, trăm trụy đa đoan, trọng sứ thiên trụy. Đó như ngài Quy Sơn ngài đã nói trong đó. Còn mình có định hướng con đường dứt khoát rồi, mình thấy có định hướng rõ ràng. Rõ ràng mình làm chủ, mình làm chủ cái con đường đi của mình. Là cái đó cái mấy thầy mấy cô nên suy tư nhiều trên con đường tu học của mình. Đó là cái mà rất là quan trọng trong đời tu hành. Cho nhiều người hỏi là tu vậy ngày mai thì như thế nào, tôi cũng không biết tôi đi về đâu, cái duyên đâu đó. Thì cái duyên nó tới cái đó, cuối cùng rồi cái duyên của mình nó theo, mình không có định hướng được. Thành người tu người là lập chủ được, là định hướng bằng cái đó, là cái hướng của mình đi đàng hoàng. Cái đó cái rất quan trọng, thầy là chia sẻ cho đại chúng về cái đó, cái quan trọng về cái định hướng của mình khi mà ngày cuối cùng. chứ mình đâu có biết đó, tôi còn trẻ chưa chắc. À, ngủ một đêm mà dép chiếu giường lên giường dỗ biệt à. À, thì mình chưa chưa chắc nói là mình là còn sống bao nhiêu năm, không có đâu, nó là vô thường. À, con người ở trong hơi thở thôi, chứ không bữa ăn là cũng trật, Đức Phật cũng vậy, chỉ trong hơi thở thì mình chưa biết mình là mà sống là bao thời gian bao lâu. Nhớ ba cái đó phải suy tư, đó là liên quan mình phải nhận định, rồi mình phải hàng ngày mình phải là quân tập, tập trung vào trong đó, chứ không phải là mình nói là à, tới đâu hay tới đó không được. Thì chúng nhớ đó là cái hai thầy đưa ra những cái phương diện mình suy tư hàng ngày, trên cái mình lái cho một cái hướng của mình có cái nơi chốn đàng hoàng. À, rồi là mình tô điểm càng ngày càng đậm cái hướng của mình. À, đó là cái nắm chắc và trong cái đường đi của mình. Rồi mình vô học ra giới thứ 12 là buôn bán. Nếu là Phật tử mà cố ý bán người hiền, tôi trai tớ gái, lục súc hay buôn bán quan tài, cây ván đồ đựng thấy chết, tự mình chẳng được buôn bán, huống gì lại bảo người khác buôn bán. Nếu Phật tử cố ý buôn bán thì phạm tội khinh cấu. Lại chúng nhớ là trong cái kinh Phạm Võng này, đạo tục thông hành giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh, mà có giới thì của Phật tử, không phải là của mình. Có giới là của mình, mà cũng có xuất gia, mà cũng không phải tại gia. Ha, thì cái nếu là nó buôn bán á, ha, thì mình học với cái giới tỳ kheo là không có buôn bán gì hết. Đức Phật cấm ha, trong Ni Tắc Kỳ Ba Giật Đề là không có buôn bán. Ha, thì cái buôn bán này là dành cho người Phật tử. Ha, thì Đức Phật cho phép là buôn bán, ha, nhưng mà tránh những cái buôn bán mà thuộc về cái ác nghiệp này. Bán người hiền, tôi trai tớ gái, lục súc hay buôn bán quan tài. À, còn bây giờ nhiều chùa, nhiều thầy kinh doanh bằng cách mở ra cái gì dịch vụ mai táng, phải không? Dịch vụ mai táng, nó là buôn bán, nó là trật rồi. Cái dịch vụ mai táng thì cái Bồ Tát giới này cũng cấm buôn bán quan tài, cây gián đồ đựng thay chết. À, tự mình chẳng được buôn bán mà lại bảo người khác buôn bán nữa. À, thì là trong này ta mới phân tích buôn bán người hiền, tôi trai tớ gái, gây ra nỗi đau khổ quyến thuộc chia lìa. À, đây là cái nghiệp mà gọi là ác nghiệp, cái nghề mà nghề ác. Là bán người hiền, bây giờ mình thấy họ buôn bán rất nhiều. À, là những người trẻ bên đây hoặc nhà thiếu nhi bắt qua bán bên Trung Quốc, cả nước khác này kia nọ. Đó. Buôn bán lục súc là cái duyên mà sát hại. Hay về cái vấn đề mà bán những con vật cách này cách khác hay là cái duyên mà sát hại, đổi chát quan tài, cây gián chắc chắn có lợi về sự chết của người. À, thì cái buôn bán thì phải tính có lời, một là phải đắt, hai là phải có lời. Mà đắt vậy thì cái khác nó có thể được, nhưng mà đắt cái quan tài thì có mình là trông cho người ta chết. Đại chúng nhớ nó khó. Thành ở trong này có cái mặt tiêu cực và có mặt tích cực. Tiêu cực là không cho buôn bán, mà buôn bán quan tài thì mình trông cho có người mua, bán đắt thì cũng phải có người chết. Còn cái vấn đề mà tích cực, người ta cho phép là mình cho không quan tài. Mà cho không quan tài đó thì không bao giờ mình trông cho ai chết đó. Anh lại xin quan tài. Thì nhiều người ta cũng là họ phát tâm, họ mua quan tài để dành sẵn. Ai mà khổ sở, không có nhà cửa, không có tiền thì ta cho cái đó thì Phật cho phép. Cái quan tài, cây gián, đồ đựng đồ chết đó. Dạy bảo người làm, họ vì mình thì tự mình làm thì mắc tội. Là mấy cái này thì đại chúng nhớ là mình thật sự nếu người tu thì không có gì buôn bán. Buôn bán một cái gì cũng là nó là thuộc về cái tà mạng. mà tà mạng thuộc buôn bán theo cái giới này thuộc về ác. Tà mạng mà thuộc về ác đó. Giới này hai nghiệp tánh giá, mong lợi mình hại người đều trái với lòng từ, nên mọi việc đều có tội. Nếu lén bán người súc vật khiến cho chết, hoặc trù ếm người khiến họ chết để bán quan tài thì kết riêng phạm tội trộm và tội sát, bãi chúng hoàn toàn chẳng dung. Tại gia nuôi trâu cày ruộng thì chẳng phạm, nhưng căn cứ theo kinh Thiện Sanh thì trước phải làm pháp tịnh thí, sau đó thọ giới, bằng không thì sẽ phạm tội thất ý. Thì ở trong kinh Thiện Sanh 28, giới của Bồ Tát Tại Gia là phạm tứ giới khinh thì gọi là thất ý. Thất ý mà cho phép là người tại gia nuôi, có làm ruộng thì nuôi trâu nuôi bò, nhưng mà trước đó là phải tác tịnh. Tác tịnh là mình làm cho người khác, là làm phép mà cho trâu bò có người khác chứ không phải là của mình. Đó là có cái giới mà phải làm tác tịnh. Nếu hàng Bồ Tát tại gia mà sắm trâu bò như vậy mà không tác tịnh thì coi như phạm tội thất ý. Có cái giới, một trong 28 giới: đại thừa, tiểu thừa, chế chung, khai giá, mua súc vật để phóng sanh, sắm quan tài giúp người nghèo thì tốt. Nói về cái phần mà tích cực đó. Quả báo quyến thuộc bị chia lìa và nhiều vật tật bệnh chết yểu. Lý giải, muốn được quả mà thực hành nhân gọi là buôn bán, còn thiên chân niết bàn gọi là đầu đựng thế chết. Nếu không đạt được lý tánh cụ mà riêng mưu cầu tích lũy công đức, riêng cầu trung đạo đều gọi là buôn bán. Nói về cái lý này, nếu có hàng tiểu thừa, thiên chân niết bàn là có hàng tiểu thừa, gọi là đồ đựng thay chết. Sám hối về sự bán dùng tác pháp sám hối, về lý bán dùng nhất tâm vô sanh sám hối. Tu chứng sơ quả, hàng sơ quả trở lên không còn sự bán, bậc viên giáo không có lý bán. Tánh ác chia lìa quyến thuộc vô minh, đoạn tuyệt 12 nhân duyên, dâng hết chúng sanh trong pháp giới để đổ lấy quan tài vô phùng, gọi là lấy diệt độ của Như Lai mà làm diệt độ. Đó về cái lý làm mà chia lìa. Nếu mình về sự đó là bán tôi thiền, tôi trai, tới gái đó làm quyến thuộc chia lìa. Bây giờ mình nó là tu, nó chia liều quyến thuộc vô minh, mà nó có làm bạn với quyến thuộc với vô minh nữa. Đây là nó nói về cái buôn bán. Thật sự là hàng hàng tỳ kheo, nếu mà chúng ta tỳ kheo ni mà tránh cái giới vấn đề cái vật chất thì đó là tránh vấn đề cái tà mạn. Nếu mà cái giá trị của tứ thánh chủng đại chúng mình học, mình ưa đề cập tới, nó trong luật nó ưa đề cập tới tứ thánh chủng, hay là đó là cái tinh thần thiểu dục tri túc. Mình làm mỗi mà cái gì mà ra tiền đều là trái với tinh thần của một vị tỳ kheo, mà vị tỳ kheo đó làm ra trí tuệ, sản xuất ra trí tuệ mà không sản xuất ra vật chất. Nếu mình mà sản xuất ra cái vật chất đều là nó là thuộc về cái tà mạng hết, là khó. Giới thứ 12 là buôn bán. Giới thứ 13 là quỷ bán. Nếu là Phật tử vì ác tâm quỷ bán người tốt, người hiền, pháp sư, sư tăng, quốc vương và quý nhân vốn vô sự mà nói họ phạm bảy tội nghịch 10 giới trọng, đối với cha mẹ anh em lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trái lại vu khống phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, nên Phật tử này phạm tội khinh cấu. Cái quỷ bán này, cái giới thứ 13 của khinh cấu này nó khác hơn cái giới thứ dường như rao nói lỗi tướng chúng, hay là nó khác hơn. Cái giới của Bồ Tát và giới thinh văn nó có khác nhau chỗ này. Cái giới mà về cái 10 giới trọng, mà cái giới mà nói lỗi của tứ chúng, mà nói lỗi tứ chúng là tứ chúng có thiệt, có lỗi thiệt mà mình rao nói lỗi thì phạm tội trọng, đó là Bồ Tát. Còn những người mà không có lỗi mà mình quỷ bán thì thinh văn phạm tội gì? Tội tăng tạng, phải không? Nó tăng tạng vì thinh văn phạm tăng tạng. Mà là Bồ Tát này phạm về khi khinh cấu, không có tội mà mình vu khống họ. Cái Bồ Tát với thinh văn khác nhau. Thinh văn nếu người có tội mà mình nói tội họ thì phạm tội nhẹ, họ có tội thiệt mà mình nói thì phạm tội nhẹ. Còn nếu Bồ Tát người có tội mà mình nói tội họ thì phạm tội nặng, mà người không tội mà mình quỷ bán phạm tội nhẹ. Nó khác hơn thinh văn, khác hơn thinh văn. Tại vì Bồ Tát là gì? Cái về cái phương diện lợi tha, mà cái người đó họ có tội mà mình phơi bày cái tội cho người khác thật thiếu cái lòng từ, người đó không cách nào mà ngóc đầu lên được, nhớ. Còn cái người mà không có tội mà mình quỷ bán một ngày nào đó thì họ được thanh minh. Thì trong luật nó cũng giống như là cái tảng đá mà ở dưới sông, một ngày nào đó nước cạn thì tảng đá được phơi bày. Còn cái người mà ta có lỗi mà mình nói lỗi họ, họ không bao giờ ngóc đầu lên được, nó vì cái tâm, cái tâm ác mà mình nói cái lỗi của họ. Đó là mình thấy cái tinh thần của Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng là vì chúng sanh, vì người khác. Đó là cái điều rất quan trọng của cái Bồ Tát nhà tinh văn. Về ác tâm là tâm tức giận muốn hãm hại người kia, vô sự là không thấy, nghe và nghi của ba căn là định tội thường thường trong lục tạng. Chúng ta căn cứ vào thấy, nghe và nghi. Mà đây cái người mà không có tội gọi là vô sự, là không thấy người đó, không nghe và không nghi mà mình đem quỷ bán. Nên trong này dùng từ là vốn vô sự mà nó họ phạm tội nghịch, vốn họ không có phạm mà mình nói họ phạm tội nghịch. Giới này đủ hai nghiệp tánh và giá, đủ sáu duyên thành tội. Thứ nhất là không tội, thứ hai là tưởng không tội, có sáu câu, bốn câu phạm và hai câu không phạm, những cái bài trước đề cập. Thứ ba là tâm quỷ bán, chính là nghiệp chủ. Bốn là nói lỗi như bãi tội nghịch, mười giới trọng, vân vân. Đây là nói về cái giới của Bồ Tát, nó mười cái tội trọng, hoặc giả người kia nó phạm về cái tội nghịch. Năm là đến chỗ người kia như hướng đến người đồng pháp quỷ bán đồng pháp, hoặc hướng đến người ngoại đạo quỷ bán ngoại đạo thì kết tội khinh. Tại vì là đến với cái người mà đồng pháp mà mình nói, có người đồng pháp mà nói cái người mà không phải trong pháp là tội nặng, thì mất cái niềm tin. Rồi đến chỗ kia, người kia nói hướng về người đồng pháp quỷ bán, rồi đồng pháp mà hướng đến ngoại đạo nó quỷ bán là phạm tội khinh mà đó. Nếu đến ngoại đạo quỷ bán người đồng pháp thì mất tội trọng. Tại vì là mình nói với cái trong cái người đồng pháp thì nó nhẹ hơn. Còn ngoại đạo mình nói ngoại đạo nhẹ hơn. Bây giờ là nếu ngoại đạo quỷ bán người đồng pháp thì kết tội trọng. Nên mình đến người ngoại đạo mà mình nói cái người trong cái thọ giới Bồ Tát trong Phật pháp thì kết tội trọng. Sáu, người kia lãnh hiểu tùy theo mỗi lời nói mà kết tội. Nếu nói thật thì không phạm, do tâm ác mà nói cũng là phạm tội khinh. Nếu mà nói là nếu mà nói nó thật thì không phạm, có nghĩa là mình nói để mà xây dựng cái này cái khác họ thì không phạm. Còn do tâm ác mình muốn quỷ bán người kia, bôi nhọ họ cho họ mất cái uy tín thì đó là nó phạm tội trong này. Bảy, chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa cùng chế, chỉ có giá mà chẳng có khai. Quả báo như trong giới nói dối, nói lời ác độc, Lý giải như trong giới trọng đã nói, sám hối về sự quy bán thì dùng tác pháp, sám hối về lý quy bán thì dùng vô sanh. Tu chứng hàng sơ quả, chẳng quỷ bán điều không thật. Hàng tâm quả không có tâm ác, nói điều thật. Người viên giáo không có quỷ bán về lý. Phương tiện tánh ác thì phương tiện nó pháp môn tánh ác này, nhưng nó Phật là bậc đại tham rốt ráo. Tại vì nó là Phật là đại tham rốt ráo là thành có câu mà là tu hành vô dục đạo quả năng thành. Nếu mà tu hành mình không có sự ham muốn thì đạo quả khó thành. Ham muốn nghĩa là ham muốn cái Phật pháp, ham muốn cái thiện. Thí dụ mình ngồi thiền, ham mình niệm Phật, ham một ngày như vậy mình niệm một vạn thấy cũng chưa đủ, đó mình tham. Ham mình niệm hai vạn, ba vạn cũng thấy chưa đủ, đó là tham vậy. Tu hành vô dục đạo quả đang thành, đó là vì cái ý đó. Thì nói Đức Phật mà cứu độ chúng sanh không bao giờ mà anh nhàm chán, không bao giờ mà biết đủ. Nên nói là Phật là bậc đại tham rốt ráo. Thì thường thường ta có câu là trong cái hình của Hòa Thượng Hai Hiền là cầm có hai bên ở câu là nhược yếu Phật pháp hưng. Nhớ nhược yếu Phật pháp hưng, nếu muốn Phật pháp hưng thọ thì đó là duy hữu tăng tán tăng, chỉ có là tăng khen tăng thì coi như là Phật pháp hưng thịnh. Mới nói nhược yếu Phật pháp hưng, duy hữu tăng tán tăng. Đó là nhớ cái bản mà có cái hình của ngài Hải Hiệu. Nếu mà muốn Phật pháp tăng là hưng thịnh, không phải là tán thán. Học tới đây thì thầy hay là chúng có gì để thắc mắc không? Này thôi nghỉ ha.